Dấu phẩy, em yêu anh. Khi ông bà Quang sinh con, họ quyết định đặt cho con mình một cái tên thật hay. Họ chọn tên Virgil vì đó là tên của một nhà thơ cổ điển vĩ đại. Nhưng khi ông Quang đăng ký khai sinh, vì quá xúc động nên ông đã khai nhầm thành Virgil thay vì Virgil. Và từ đó Virgil trở thành Virgil, nghĩa là dấu phẩy. Dấu phẩy trông mảnh khảnh và rất ngố. Ở trường cậu cứ luôn nhảy lên như dấu chấm than bất cứ lúc nào thầy giáo điểm danh tới tên cậu. Dấu phẩy lớn lên và phải lòng của hàng xóm Seraphine, nhưng cậu không dám tỏ tình với cô. Không may, Seraphine lại yêu một người đàn ông không yêu cô. Cô đã cố hết sức để mỉm cười, nói chuyện với anh ta, gọi điện và viết thư cho anh ta, nhưng không nhận được hồi đáp. Một ngày nọ, cô quyết định gửi bức điện thứ 10 cho anh ta. Hôm đó, Seraphine đã gặp dấu phẩy ở bưu điện, nơi cậu làm việc. Khi dấu phẩy thấy Seraphine đến gần, cậu đã như bủng rủng tay chân. Không nhìn cậu và với giọng buồn buồn, cô nói, tôi muốn gửi điện tín. Dạ, thưa cô. Dấu phẩy đưa cây viết, miệng lúng búng. Seraphine đọc, em yêu anh, dấu phẩy. Em hâm mộ anh, dấu phẩy. Em muốn anh nói với em rằng anh cũng yêu em. Chấm. Tuyệt diệu làm sao khi nghe một câu nói ngọt ngào như thế. Dấu phẩy bảo cô lặp lại. Và khi nghe những lời đó, mắt cậu rạng ngời. Rồi bỗng nhiên Seraphine nhận ra rằng dấu phẩy là một người đàn ông thật có duyên, với đôi mắt sáng và cặp lông mi dài. Nụ cười của cậu ngọt ngào như mật. Như một phép màu, cậu đã thì thầm vào tai cô, anh cũng yêu em, Seraphine. Và giờ đây, dấu phẩy và Seraphine sống rất hạnh phúc với ba dấu chấm nhỏ, bởi vì con của họ mang họ Quang, có nghĩa là dấu chấm.
Có lẽ ở bên em thật sự không an toàn cho anh, nhưng anh rất yêu em và không bao giờ quan tâm đến sự an toàn.
Em cần anh. Em cần người đàn ông có thể làm em cười vui chỉ với cách anh ấy chào em khi em nhấc điện thoại. Người đàn ông làm đôi tay em run lên khi em ngồi gần anh ấy. Và người đàn ông không ngại ôm hôn em khi em chưa sẵn sàng cho việc đó.
Anh không nói được những lời làm em dễ chịu hơn, nhưng anh có đôi tay để ôm em và có trái tim biết nhói lên khi thấy em lại mỉm cười.
Yêu là khi bạn nói với chàng là bạn thích chiếc áo của anh ấy và chàng sẽ mặc nó hàng ngày.
Anh yêu em. Anh yêu những điều nhỏ nhặt nhất của em. Nụ cười cuốn hút của em. Âm thanh giọng nói em. Ma lực trong đôi mắt em. Anh yêu sự ấm áp anh cảm nhận được khi bên em. Anh mơ mộng về em. Anh yêu khám phá con người em và sánh bước cùng em. Anh yêu mọi khoảnh khắc cả đời anh chia sẻ cùng em, hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
Em không biết em thích anh hay là yêu anh, muốn anh hay là cần anh. Em chỉ biết em yêu cảm giác em có được khi gần anh.
Chính là em. Em là tất cả với anh. Em là ý nghĩ đầu tiên mỗi sáng anh thức dậy, ý nghĩ sau cùng trước khi anh đi ngủ. Em cười với anh trong những giấc mơ. Khi em buồn, anh cũng buồn theo. Và khi thấy nụ cười thật sự của em, anh có cảm giác lạ thường như thể anh chỉ nhìn thấy có em mà không có gì khác xung quanh.
Cô nhìn sâu vào mắt anh thầm thì, cảm ơn anh. Anh nhìn cô hỏi, vì điều gì? Cô đáp, em chưa từng được yêu như vậy. Anh mỉm cười nói, vậy thì anh mới là người phải cảm ơn em.
Trước khi gặp em, anh không bao giờ biết việc nhìn ai đó và mỉm cười vô cớ là thế nào.
Nếu em có thể dới tới bầu trời và bắt lấy một ngôi sao mỗi lần anh làm em mỉm cười, thì bầu trời buổi tối sẽ nằm trong lòng bàn tay em.
chỉ nghĩ đến việc sẽ được bên em ngày mai cũng đủ khiến anh sống qua hôm nay.
Bạn làm gì khi người duy nhất có thể dỗ nín bạn lại là người đã làm cho bạn khóc?
Khi anh đang đi bộ, anh dừng lại một lát và nghĩ về những điều anh không có trong đời mình. Nhưng anh bỗng nhận ra rằng anh có em và thế là đủ.
Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ gặp một người không giống bất cứ ai khác. Đây là người bạn có thể tâm sự cả đời. Họ hiểu bạn theo cách không ai khác hiểu hay thậm chí có thể hiểu. Đây là người bạn tâm giao, người bạn thân thiết nhất. Đừng để giuộc họ, vì họ là thiên thần dẫn đường, được gửi từ thiên đường xuống dành cho bạn.
Tại sao chúng ta thường nhắm mắt khi ta mơ, khi ta khóc, khi ta tưởng tượng, khi ta hô? Bởi vì những điều tốt đẹp nhất trên đời đều vô hình.